This is KBDT, Highland Park, Texas.
Quý thính giả vẫn đang nghe Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM và Như Tuyền mời quý thính giả cùng đến với chương trình văn học nghệ thuật. Và chương trình văn học nghệ thuật ngày hôm nay là buổi phát thanh đầu tiên của Tân Ban Chấp hành Trung tâm Văn Búc Nam Hoa Kỳ nhiệm kỳ 2023-2026. Chương trình này sẽ được phát thanh mỗi tháng một lần vào trưa thứ tư mỗi đầu tháng. Ngoài tin tức sinh hoạt của trung tâm, tin tức sinh hoạt văn học, chương trình sẽ lần lượt giới thiệu tác giả và tác phẩm của các thành viên và của các thi văn hữu bạn. Như Tuyền xin mời quý thính giả hãy đón chào tiếng nói của chú Yên Sơn, cũng như là chủ tịch. Chú Yên Sơn là chủ tịch và phó chủ tịch, cô tổng giám đốc của Đài Sài Gòn Dallas, cô Thu Nga. Và xin được mời cô Thu Nga và chú Yên Sơn ạ.
Yên Sơn kính lời chào tất cả quý vị. Chắc chắn quý vị không xa lạ gì với Yên Sơn, nhưng hôm nay trong trách nhiệm mới, cùng với ban chấp hành mới giữ vững con tàu Trung tâm Văn Búc Nam Hoa Kỳ trước đầu sóng ngọn gió để tiếp tục đóng góp vào kho tàng văn hóa Việt Nam tại hải ngoại. Yên Sơn cũng xin chân thành cảm ơn văn hữu Thu Nga đã vui lòng lưu nhiệm trong cương vị phó chủ tịch ngoại vụ của Trung tâm. Xin mời văn hữu Thu Nga lên tiếng chào chính giả.
Vâng, đây là lần đầu tiên mà Thu Nga có mặt ở trong chương trình Văn Búc Hải Ngoại cứ mỗi đầu mỗi tháng như thế này cùng với Như Tuyền và văn hữu Yên Sơn. Cho nên là đây là lần đầu tiên, cho nên là cũng vui, tại vì biết là Như Tuyền giữ cái vườn thơ này, tất cả chương trình đều rất là hay cùng với anh Yên Sơn. Là mỗi tháng anh làm tới 2 lần. Và với cái sự mà đóng góp nhiệt tình của anh thì không có quản ngại là bận rộn mà anh cũng vẫn đóng góp cái tiếng nói, đúng không Như Tuyền?
Dạ, thưa cô, cảm ơn cô đã có lời khen. Như Tuyền gửi lời mến chào cô và chú Yên Sơn. Dù chú Yên Sơn và cô Thu Nga thì không hề xa lạ chút nào, nhưng mà Như Tuyền cũng rất là hãnh diện được đồng hành với lại chú Yên Sơn và cô Thu Nga trong chương trình này, thưa cô chứ.
Vâng, thì mong rằng một ngày nào đó mình mời Như Tuyền vào trong Văn Búc Nam Hoa Kỳ luôn đó anh Yên Sơn. Tại vì
khi nào Như Tuyền sẵn sàng và bất bận rộn thì chắc chắn chúng ta sẽ vui vẻ mời Như Tuyền.
Dạ, cảm ơn lời mời của cô trước. Dạ.
Dạ, kính thưa quý vị, ở cái tuổi mà 3/4 thế kỷ của chúng tôi, không ai muốn phải cưu mang thêm những trách nhiệm nặng nề như thế này. Nhưng vì bổn phận và trách nhiệm trong việc giữ gìn ngôn ngữ Việt trong sáng và văn học truyền thống của Việt Nam, nên anh chị em chúng tôi phải thay phiên nhau để gánh vác và bảo tồn.
Để mở đầu thì chúng tôi xin đọc bản tin sinh hoạt của Trung tâm Văn Búc Nam Hoa Kỳ ngày 20 tháng 8 năm 2023 lúc 11 giờ sáng tại Houston. Trung tâm Văn Búc Nam Hoa Kỳ đã có buổi họp khoáng đại để bầu ban chấp hành nhiệm kỳ mới. Một số đông đã hiện diện tham dự và một số khác tham dự qua đường dây điện thoại.
Và như là chúng tôi cũng đã trình bày thì ai cầm thật tình để ăn cơm nhà đi vác ngà voi thì không có muốn là nhận lãnh cái trách nhiệm đó, có vẻ là nặng nề. Nhưng mà thành ra cũng không ai ứng cử. Vì thế mà tất cả hội viên hiện diện đã đồng lòng để mà cử Văn Hữu Yên Sơn nhận lãnh cái trách nhiệm chủ tịch trong nhiệm kỳ 2023-2026. Cho nên cái lưng của anh Yên Sơn tuy rằng gọi là võ sĩ nhưng mà hình như bữa nay cũng hơi cũng ẩn ẩn xuống một chút phải không?
Cảm ơn Thu Nga. Nếu mà không có Thu Nga thì chắc chắn là cũng khó mà nhận lãnh cho được. Thưa quý vị, nhiệm vụ ban chấp hành của một trung tâm hoạt động đến đều đặn và vững mạnh nhất của hải ngoại kể từ khi thành lập 1991 đến nay. Vì thế cần một đội ngũ năng động, chịu dấn thân mới có thể đảm nhiệm nổi trọng trách này. Nhìn qua nó lại, chúng tôi thấy không ai có sẵn lòng nên phải ép lòng nhận lời và năn nỉ Văn Hữu Thu Nga lưu nhiệm để cùng gánh vác. Văn Hữu Thu Nga ngoài tài văn chương còn là một nhân tuyển rất thích hợp với nhiều kinh nghiệm trong vai trò phó chủ tịch nhiều năm trong nhiệm kỳ vừa qua. Chúng tôi cũng đã năn nỉ nhà văn Lê Thị Hoài Niệm lưu nhiệm trong vai trò tổng thư ký và cũng đã hết lời với Văn Hữu Phạm Tương Như lưu nhiệm trong vai trò thủ quỹ. Văn Hữu Hoài Niệm đề cử nhà văn nữ Linh Vang trong vai trò phó chủ tịch nội vụ và đã được anh em đồng ý.
Như thường xin chúc mừng chú Yên Sơn, cô Thu Nga và quý vị trong tân ban chấp hành. Xin cô chú có thể cho biết chương trình và đường hướng sinh hoạt của Trung tâm Văn Búc Nam Hoa Kỳ trong nhiệm kỳ mới được không ạ?
Như thường có nghe là chú Yên Sơn vừa nói là năn nỉ hết người nọ, năn nỉ tới người kia, tội nghiệp thì thôi. Cho nên làm như thử là Văn Búc là của chú Yên Sơn ấy đó, tội nghiệp chú vô cùng. Tại vì khi mà làm một cái công việc gì trong một hội đoàn, một cái đoàn thể, nhất là với cái Việt Nam Văn Búc hải ngoại này, thì Như Tuyền cũng biết, Như Tuyền là sinh sau đẻ muộn, nhưng mà Như Tuyền cũng thích đọc sách, thích văn thơ. Cho nên người ta nói là chúng ta cũng nghe câu tiếng Việt còn thì nước Việt còn. Mà bây giờ với cái văn bút thì chúng ta cũng phải cần viết để mà giữ gìn tiếng Việt. Vì vậy cho nên là chúng tôi thấy là quý vị tham gia để mà giữ gìn tiếng Việt có một cái có những cái sáng tác để mà để lại cho thế hệ mai sau thì rất là vui. Và thay vì trình bày thì Thu Nga xin đọc cái thông báo đầu tiên của tân ban chấp hành. Sau mấy ngày hội ý thì Văn Hữu Yên Sơn đã đại diện Văn Hữu Tổng Thư ký Lê Thị Hoài Niệm bằng việc gửi thông báo đến toàn thể hội viên, trung tâm và thân hữu trong cộng đồng. Thông báo chính thức của tân ban chấp hành đến toàn thể hội viên và thân hữu. Thứ nhất là phát hành quý san tạp chí Tin Văn. Và chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện quý san này cứ mỗi 4 tháng một lần, gồm những bài vở thơ văn, nhạc họa chọn lọc của thành viên và thân hữu. Chúng tôi cũng sẽ sưu tầm những cái bài vở giá trị để gửi đến hội viên và thân hữu, cũng như là độc giả. Ngoài việc chọn lọc bài vở thì chúng tôi cũng chú tâm đến tiếng Việt trong sáng, đọc kỹ chính tả, văn phạm, nhất là loại bỏ những cái chữ của Việt Cộng lạm dụng sau năm 1975, sử dụng bừa bãi và nghèo nàn, không có một cái văn phạm, không có một đúng chánh tả. Mà như thành ra chúng ta cũng giữ gìn trong sáng lắm, phải không Yên Sơn?
Vâng, thưa quý vị, ngoài ra chương trình kế tiếp là chương trình phát thanh. Chúng tôi đề ra là mỗi tháng phát thanh một lần trên KBDT 1160 AM và được sự support của Tổng Giám đốc Thu Nga và người trẻ Như Tuyền. Thời lượng 30 phút, chương trình gồm tin tức sinh hoạt nội bộ phần đầu, phần sau sẽ là giới thiệu tác giả và tác phẩm ưu tiên cho hội viên Văn Búc Nam Hoa Kỳ. Ngoài ra sẽ nói đến hoạt động văn chương nổi bật của các tác giả tiền bối và các tác giả nổi tiếng trong cộng đồng chúng ta. Vì vậy, kêu gọi quý hội viên của Nam Hoa Kỳ gửi tiểu sử văn thơ nhà của mình để ban phát thanh sắp xếp chương trình lần lượt phát thanh. Ngoài đài Sài Gòn Dallas, nếu đủ sức, Văn Búc Nam Hoa Kỳ sẽ phát hình theo khả năng và nhân sự trách nhiệm trên các nếu có khả năng và có đầy đủ nhân sự trách nhiệm thì chúng tôi sẽ phát trên các đài địa phương.
Vâng, và cũng như là phát hình nữa, ở đây sẵn sàng đài SBTN của Texas sẵn sàng phát hình nếu mà quý vị có thể sắp xếp làm được qua Zoom. Và cũng như là sau khi mà ban tân chấp hành đã có đầy đủ người rồi thì tiệc ra mắt ban tân chấp hành với cộng đồng và quý độc giả thân hữu dự trù sẽ tổ chức trước lễ Thanksgiving. Và ngày giờ cũng như địa điểm chúng tôi sẽ thông báo đủ sớm để những văn hữu ở xa sắp xếp về tham dự. Rồi tiệc mừng xuân vẫn dự trù khoảng là cuối tháng 3 năm 2024 như là thường lệ.
Ngoài ra thì chúng tôi cũng sẽ duy trì việc giới thiệu những tác phẩm mới của hội viên và những thi văn hữu, thân hữu trong cộng đồng người Việt chúng ta, và sẽ tìm mọi cách để nối nhịp cầu và khuyến khích những tay viết trẻ, ví dụ như Như Tuyền.
Thưa cô chú, cảm ơn cô chú. Xin cô chú Yên Sơn cũng như cô Thu Nga nhắc cho biết điều kiện để trở thành hội viên Trung tâm Văn Búc Nam Hoa Kỳ thì theo thể thức nào ạ?
Vâng, trước đây thì cái nội quy điều lệ thì đòi hỏi là mỗi hội viên sẽ được giới thiệu hai người hội viên nòng cốt của trung tâm giới thiệu, và hội viên đó phải có hai tác phẩm đã được phát hành ấn, đã được in ấn và phát hành rồi. Tuy nhiên, việc phát hành thơ văn càng ngày càng khó khăn, việc in ấn rất là khó khăn hơn nữa vì Internet booming, có quá nhiều sách báo online. Nên việc đòi hỏi hội viên phải có tác phẩm và phát hành rộng rãi như trước không còn hợp thời nữa. Vì thế, Như Tuyền có thể yên tâm là những quý vị nào có văn thơ có giá trị đăng tải thường xuyên trên Internet, hoặc có blog hoặc có website riêng về văn chương của riêng mình, chúng tôi rất khuyến khích và xin mở cửa mời đón quý vị vào cùng gia nhập và cùng chịu trách nhiệm giữ gìn tiếng Việt trong sáng của chúng ta và văn hóa văn chương Việt hải ngoại.
Vâng, thấy Như Tuyền là thích thơ lắm và đọc thơ rất dễ thương. Thì chắc chắn rằng Như Tuyền cũng có những cái bài thơ mà khi mà những cái bài thơ này nếu mà mình là sưu tầm mình có thể in thành sách được thì rất là tốt. Nhưng mà sở dĩ có phải có hai hội viên để mà giới thiệu đó thì để cho chúng ta biết chắc chắn rằng hội viên của Văn Búc phải là có đủ điều kiện và có lý tưởng quốc gia. Tại vì Văn Búc hải ngoại này là coi như là một cái cơ cấu cuối cùng của Việt Nam Cộng Hòa, được chấp nhận là không cộng sản. Vì vậy cho nên mỗi chapter như vậy thì cũng phải nghĩa là chọn những hội viên đáng tin tưởng và có người coi như là làm chứng như vậy. Và lớp 10 Cầm Bút Hoa Kỳ kỳ cựu ngày càng hiếm đi, thì chúng ta cũng biết là trong cái thời buổi này, ngoài cái việc mà khó khăn để mà sáng tác ra, còn có việc người ta càng ngày càng lớn tuổi, sinh lão bệnh tử, cho nên trong khi mà thế hệ của con em của chúng ta thì lại giỏi ngoại ngữ hơn là văn chương Việt, và để bảo tồn ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam bây giờ là một thách thức gọi là rất là lớn đối với chúng ta và chúng tôi. Và chúng tôi sẽ coi như là mình flexible, du di, tùy trường hợp, nhưng mà nhất định không thể đánh giá mất cái phẩm giá của người cầm bút, nghĩa là tìm đủ mọi cách để văn chương, văn hóa Việt Nam không bị mai một đó Như Tuyền. Làm thơ đi Như Tuyền.
Dạ, cảm ơn sự khuyến khích của cô. Và qua sự trình bày của chú Yên Sơn cũng như cô Thu Nga, Như Tuyền thấy một chương trình hoạt động của ban chấp hành nhiệm kỳ mới vô cùng phong phú và sôi nổi. Xin hỏi chú Yên Sơn và cô Thu Nga còn có điều gì muốn gửi đến thính giả hay không trước khi chúng ta sang phần 2 của chương trình ạ?
Vâng, một lần nữa là Yên Sơn cảm ơn Thu Nga đã chịu lưu nhiệm và chịu giúp trong chương trình, đã giúp cho chương trình này sống động trên đài Sài Gòn được KBDT 1160 AM. Cảm ơn Như Tuyền, tạm thời như vậy là đủ cho hôm nay. Chúng ta sẽ hẹn kỳ sau có những sinh hoạt mới và có những sinh hoạt văn hóa mới thì chúng ta sẽ giới thiệu. Vâng, thưa quý vị, tạm xong cái phần sinh hoạt cộng đồng.
Vâng, thưa chú. Vâng, thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình là giới thiệu tác giả và tác phẩm của hội viên. Xin mời cô Thu Nga ạ.
Vâng, thì thưa quý thính giả, thì hôm nay chúng tôi xin đặc biệt giới thiệu đến với quý vị vị tân phó chủ tịch nội vụ của Văn Búc Nam Hoa Kỳ trong cái nhiệm kỳ 2023 đến 2026. Và thay vì là giới thiệu thì Thu Nga chỉ xin đọc cái bức thư ngỏ của Văn Hữu Linh Vang để quý vị biết. Kính thưa quý văn hữu trong Văn Búc Nam Hoa Kỳ, khi mà quyết định nghỉ hưu cũng như là chuyên viên tài chính cho tiểu bang Washington sau 42 năm làm việc, thì Linh Văn cũng đã thôi không giữ cái chức chủ bút cho hai tờ báo văn học nghệ thuật kỷ nguyên mới ở Virginia, Tam Cá Nguyệt sang Văn Hữu Seattle sau 10 năm trong coi. Và Linh Văn muốn giữ lời hứa với phu quân của mình là sẽ cùng nhau đi du lịch sau những năm miệt mài làm việc. Và ước vọng của Linh Văn là vừa du lịch vừa viết văn, vì mãi mãi vẫn yêu chữ nghĩa văn chương Việt Nam. Dự định là sẽ chuyển cái loại văn thay vì viết về tình yêu đôi lứa, tình cảm gia đình và xã hội như lâu nay đã viết, sẽ chuyển qua loại du lịch travel writing, viết để không quên tiếng Việt, đi chơi đó đây để vui hưởng .. tuổi già. Nhưng mà chức tước ở tuổi này không còn có ý nghĩa gì mà chỉ là trách nhiệm với văn chương chữ nghĩa Việt, là bổn phận cùng với anh chị em thay nhau duy trì những giá trị tốt đẹp của người Việt tị nạn hải ngoại. Linh Văn đã được đề cử là một bất ngờ nhưng cũng có chút hãnh diện vì được sự tín nhiệm của quý văn hữu trong trung tâm. Như những người đi trước, Linh Văn xin tự giới thiệu về mình một chút để làm quen với thính giả ở đây.
Linh Văn sinh tại Bình Định, lớn lên tại Sài Gòn, sinh viên ban Anh Văn, học Đại học Văn khoa Sài Gòn qua Hoa Kỳ năm 1975, dạy cũng như ai. Tốt nghiệp kế toán thương mại tại University of Tacoma, đã là chuyên viên tài chính cho tiểu bang Washington từ 1978 về hưu tháng 7 năm 2020. Hội viên Trung tâm Văn Bút Nam Hoa Kỳ Houston, Texas, thành viên của Viện Nghiên cứu Lịch sử và Văn hóa Việt Nam California, chủ bút Nguyệt Sang Kỷ Nguyên Mới ở Virginia từ 2009 tới 2019, chủ biên Tam Cá Nguyệt cho Nguyệt Sang Văn Hữu Seattle 2009 tới 2019, đã in cho mình tuyển tập truyện ngắn Biến Hạnh Phúc năm 2011, Sau Cơn Mưa 2012, Một Góc Trời Tây Bắc tạp ghi 2013-2014, Nhẹ Như Tơ Trời tập truyện ngắn 2015, Lan Man Tùy Bút Chọn Lọc 2016, Một Góc Trời Tây Bắc 2017, và sắp in tuyển tập truyện ngắn sẽ được ấn hành một ngày gần đây. Thưa quý vị, chúng tôi rất vui mừng có hai phó chủ tịch viết rất cả năng, rất là dồi dào. Ngoài Văn Hữu Thu Nga ra thì bây giờ có người thịt nữa, thì chúng tôi đã có hai cái người chống lưng này, chúng tôi rất là vững vàng. Chúng tôi cảm ơn một lần nữa, cảm ơn Thu Nga.
Vâng, và chúng ta cũng cảm ơn đến nhà văn Lê Thị Hoài Niệm đã đề cử Linh Văn, và chị cũng là một trong hai người giới thiệu Linh Văn vào Văn Bút Nam Hoa Kỳ. Và cảm ơn các văn hữu trong Văn Bút Nam Hoa Kỳ đã tín nhiệm Linh Văn trong trách nhiệm mới. Và Linh Văn có nói, có hứa sẽ cố gắng với khả năng và thời gian có được của mình để tiếp tay với quý văn hữu để làm tròn trách nhiệm của mình. Kính mến, ký tên Linh Văn.
Thưa cô chú, không biết là cô chú có nghĩ rằng là chương trình của chúng ta ngày hôm nay có đủ thời giờ để giới thiệu trọn vẹn truyện ngắn Như Đám Lục Bình đến cùng quý thính giả ngay bây giờ hay không ạ?
Bây giờ chúng ta vẫn còn một ít thời giờ, chúng ta cứ
cứ 10 phút thì tới đâu hay tới đó đi, xin mời hai vị nha.
Dạ vâng ạ.
Đây là một truyện ngắn Như Đám Lục Bình.
Ai cũng nói tôi giống dì Hải, từ khuôn mặt cho tới vóc dáng. Dì Hải là em gái của mẹ tôi. Mẹ là chị cả, dì là em út. Ở giữa là mấy ông cậu, nên mẹ hơn dì tới 15 tuổi. Vì dì gần tuổi tôi hợp với dì hơn mẹ. Dì cởi mở, thời trang. Những năm gần đây, mỗi mùa hè, dì hay mua vé máy bay cho tôi lên Seattle ở chơi với dì vài tuần. Dì sống trên một chiếc thuyền đậu ở Lake Union, ngay thành phố. Dì viết văn. Tôi mê đời viết lách của dì, tự do mà nghèo. Mẹ tôi muốn tôi học ngành y khoa, ra làm bác sĩ, hay ngành dược, ra mở nhà thuốc Tây. Tôi mới 17 tuổi, vừa lên lớp 12. Tôi còn chưa biết tôi có thích học đại học hay đi học 2 tháng nghề neo rồi đi làm kiếm tiền, nói chuyện bác sĩ, dược sĩ, kỹ sư, tôi thấy còn xa vời quá. Cha mẹ tôi không biết được những ý nghĩ thầm kín này của tôi. Tôi không dám nói, vì biết là ông bà sẽ nghĩ tôi ngông. Tôi biết tôi con một, cha mẹ lại khá giả, nên cha mẹ tôi dĩ nhiên trông chờ nơi tôi một tham vọng cao hơn. Có lẽ rồi tôi cũng nên xin học đại học như các bạn của tôi đang dự tính. Khanh đang chạy bàn ở nhà hàng tàu, Hồng đứng bán fast food ở McDonald's. Bạn nào cũng đang cố dành tiền để đi học đại học. Tú học giỏi để ráng xin những cái học bổng. Tôi có phương tiện tài chánh, lại không có dự định nào cả. Dì sắp lấy chồng nên dì xuống tiểu bang gia đình tôi đang ở để chơi vài tuần. Hôm qua ra phi trường đón dì, tôi thấy được nỗi vui mừng của dì khi dì vừa nhìn thấy tôi.
Ồ, ti ti đó hả? Ti ti của dì đẹp gái quá.
Tôi có tên giấy tờ là Thanh Tuyền, nhưng dì hay gọi cái nickname nghe mẹ nói là do chính dì đặt cho tôi. Và cũng chỉ có dì mới gọi tôi cái tên này. Dì ôm chầm lấy tôi, thủ thỉ, dì nhớ ti ti quá. Tôi tức cười cho dì, vì dì cháu tôi hầu như email cho nhau mỗi ngày. Nói chuyện FaceTime qua phone mỗi tuần, 100.000 thứ chuyện mà nói không hết. Mai mốt dì đi lấy chồng rồi thì dì sẽ nói, à dì nhớ ai chứ dì đâu có thèm nhớ ti ti nữa.
Làm gì có chuyện đó.
Hôm sau vừa bước vô nhà, tôi nghe tiếng dì Hải từ trong bếp nói lớn.
Đã đến lúc.
Hình như mẹ và dì đang có điều gì bất đồng, tiếng mẹ nhỏ nhẹ.
Chị chưa biết tính sao, con Tuyền sợ nó.
Tại sao tên tôi lại bị nhắc tới? Tôi bước vô bếp, hỏi chuyện gì? Tôi hỏi mẹ và dì Hải, cả mẹ và dì đều ngưng bặt, đều nhìn tôi chăm chăm, rồi lại nhìn nhau lúng túng. À, không phải là con vừa nghe tiếng con, mẹ và dì đang cãi nhau vì con à? Mẹ chối ngay. Không phải nói về con đâu, con gái của mẹ. Con gái của mẹ, xưa nay mẹ không phải là người thích biểu lộ tình cảm ra ngoài. Tôi biết ba mẹ thương tôi, lo cho tôi từng ly từng tí. Nhưng mẹ không bao giờ nựng tôi, không có cái kiểu ngọt ngào kêu tôi là con gái của mẹ. Tôi nhìn qua dì Hải, da mặt dì tái xanh, dì ngập ngừng.
Dì đang xin phép mẹ cho Ti Ti về... với đưa Titi đi shopping với dì, giúp dì sắm đồ cưới đó mà. Mẹ nói không biết Titi có rảnh không, vì là năm cuối của Titi.
Tôi nhìn thoáng qua thấy mẹ gật đầu, dì Hải nói tiếp.
Vừa lúc thì cháu bước vô cho nên nghe tiếng cháu là vì vậy.
Tôi nghĩ bụng, chỉ có vậy sao hai người lại phải gây, dì Hải phải lớn tiếng. Chị em mới gặp nhau chưa tới 24 tiếng đồng hồ mà. Hay lối nói chuyện của chị em gái là như thế đó. Tôi không có chị, có em gái nên tôi không biết. Nhưng tôi làm bộ tin lời dì để mẹ và dì đừng thắc mắc là tôi đang nghĩ gì trong đầu. Mẹ nói,
nếu con thấy không bận lắm thì con đi với dì cho vui nhé. Rồi tối về nhớ lo bài vở.
Đi mò với dì, tôi lấy làm sung sướng là dì đã đánh giá quá cao con mắt nghệ thuật của tôi. Bởi vì dì thời trang lắm. Tôi còn nghĩ, tôi chắc có khiếu về khoa vẽ kiểu áo. Có lẽ tôi sẽ học ngành fashion design. Mà mẹ mà biết được ý định của tôi, mẹ sẽ kịch liệt phản đối ngay. Tôi biết mẹ chỉ thích, chỉ trọng khoa bảng. Mẹ hay nói những nghề không có bằng cấp, không mua nổi một cái nhà như dì Hải. Dì phải sống lên đên lỏng chỏng trên houseboat. Tôi biết mẹ sai hoàn toàn. Vì tôi sẽ chỉ cho mẹ thấy là quanh đây có nhiều người làm nails, đi cắt cỏ, không cần 4 năm đại học khổ cực mà vẫn mua nhà lớn mấy trăm ngàn được, và lại trả tiền mặt một cái rụp. Dì cao, thon, nên đi mua Mỹ dì dễ lựa đồ. Dì mặc đồ nào cũng đẹp. Dì để tóc ngắn. Tôi cũng muốn để tóc ngắn như dì. Nhưng mẹ tôi không cho tôi để tóc dài. Mẹ nói, còn nhỏ để tóc dài mới giữ được nét ngây thơ. Cũng như con còn trẻ, da mặt đang đẹp, đừng xài nhiều son phấn, vì chưa cần uổng da mặt. Nói tóm lại, tôi biết ý mẹ tôi. Bà chỉ muốn tôi mãi mãi ngây thơ, đừng lớn vội. Tôi biết rồi tôi sẽ đẹp. Shaku như dì Hải vì tôi giống dì. Đúng ra thì hiện nay tụi con trai ở trường đã để ý đến tôi rồi. Chỉ vì mẹ khó tánh quá nên tôi chưa dám cặp bồ với ai. Ai đời học lớp 12 rồi mà còn được mẹ đưa đón mỗi ngày. Mẹ biết cả thời khóa biểu của tôi. Dì sẽ là cô dâu kẽn nhất đó. Tôi nghĩ dì thật đẹp. Dĩ nhiên phải là một mẫu người đàn ông thật lý tưởng, thật bản lãnh mới chiếm được trái tim của dì. Với tuổi 34-35, dì mới chịu lấy chồng kia mà. Dượng Toàn đúng là mẫu người đó. Tôi chỉ gặp Dượng Toàn vài lần, nhưng qua lối nói chuyện của dì, tôi biết là tôi cũng sẽ thích Dượng. Đi mua sắm một hồi, nói là đi lựa đồ cưới cho dì, mà loay hoay dì lại chỉ mua đồ cho tôi. Dì cháu ngồi ở quán nước nghỉ trên. Tôi hỏi dì về tình yêu. Làm sao mà dì biết người đó là người yêu lý tưởng của dì?
Có lẽ khi dì bắt gặp chàng đọc sách Doãn Quốc Sĩ nơi quán cà phê hay ghế đợi ở phía trường, người yêu của dì thì cũng yêu, phải yêu sách vở giống như dì vậy.
Tôi biết là dì đùa, nhưng tôi thích câu trả lời của dì. Đã bảo vì tôi giống dì mà. Tôi không tưởng tượng là tôi có thể tự nhiên thoải mái đi hỏi mẹ những câu hỏi như thế này.
Dì mong là khi cháu biết yêu là cháu đã có người, đã là người chín chắn rồi. Cháu sẽ biết chọn đúng người thôi.
Cháu thích nghề viết văn của dì, cháu muốn được như dì.
Không được đâu cô nhỏ ơi, rồi sẽ nghèo như dì đó. Mẹ cô sẽ không cho cô lối sống như dì đâu. Nhưng mà tin dì đi, mẹ cô bao giờ cũng đúng. Đó là người đàn bà mà dì phục nhất trên trần gian.
Rồi tôi than với dì về tánh khó khăn của mẹ. Dì với mẹ trái ngược nhau. Để cháu so sánh như thế này cho dì hiểu nha. Cứ cho là dì là đảng Dân Chủ, còn mẹ là đảng Cộng Hòa.
Cái gì là đảng Dân Chủ, là đảng Cộng Hòa?
Mẹ bảo thủ cổ kính, còn gì thì ngược lại. Như là mẹ cứ dặn cháu lo học, đừng bầu bịch sớm, phải giữ trong trắng. Cái gì mà khôn ba năm dạy một giờ. Cháu nói biết rồi, chuyện sách đó mà, từ lớp 6, lớp 7 nhà trường đã cho học rồi. Mà mẹ cứ nói vòng vò, úp mở.
Tì tì nè, ở tuổi con gì cũng đã nghĩ chuyện gì mình cũng biết. Nhưng rồi gì chẳng biết gì cả. Dì đã học một bài học thật đích đáng.
Dì nói như thế nghĩa là gì ạ? Rồi dì đứng lên.
Thôi chuyện lâu rồi, dì cũng không muốn nhắc nữa đâu. Hãy nhớ là lời khuyên của bậc cha mẹ bao giờ cũng đúng nha.
Một đêm khó ngủ, tôi rón rén xuống nhà lấy nước uống. Qua phòng dì Hải thấy đèn còn sáng. Chắc chỉ vặn một nấc vì ngọn đèn mờ mờ. Tôi đứng lại lắng tai nghe tiếng được tiếng mất, tiếng của dì thì thầm.
Nè chị Hòa, chị hứa chị là người sẽ nói.
Tôi biết là mẹ đang ở trong phòng dì, vì dì vừa kêu chị Hòa. Hòa là tên của mẹ tôi. Hứa nói chuyện gì? Tôi không dám đứng lâu vì sợ bắt gặp đang nghe lén. Buổi sáng hôm sau, ba mẹ đã đi làm. Tôi thức dậy thấy dì đang sắp xếp vali. Dì nói dì phải về lại Seattle ngay. Đâu đã tới ngày về. Ba mẹ có biết dì về sớm hay không? Tôi hỏi nhanh. Dì bật khóc. Dì khóc vì những câu hỏi của tôi chăng? Rồi cầm lòng chẳng đợi, dì thốt ra.
Tì tì, một điều dì cần nói cho con biết trước là không bao giờ dì muốn đem Tì Tì đi cho.
Cái gì? Tôi nghĩ là tôi nghe đủ câu nói vừa rồi của dì. Không bao giờ dì muốn đem Ti Ti đi cho. Rồi không để cho tôi thắc mắc, dì xác nhận lời dì vừa nói.
Đúng, Ti Ti là con, là con của dì. Dì muốn giữ con, nhưng dì không có một con đường nào khác để chọn lựa. Ông ngoại của con rất nghiêm khắc. Không chồng mà chữa hoang là điều xấu xa cho gia đình, cho họ hàng. Con phải thông cảm cho dì. Năm đó dì mới 17 tuổi. Bằng tuổi con bây giờ, con tha lỗi cho mẹ.
Dì vừa nói vừa khóc. Năm dì 16 tuổi, dì vừa có bạn trai. Hai người lén gia đình đưa nhau đi dự một cái tiệc ở nhà một người bạn. Dì ham vui, rồi dưới sự hối thúc của bạn bè, dì cũng thử chút rượu. Trong lúc ngà ngà thì dì làm chuyện đó với anh bạn trai. Một tháng sau, gia đình người ấy dọn qua từ bang khác sinh sống. Dì mới biết dì mang bầu. Dì muốn giữ đứa bé mà ông ngoại không cho. Mẹ tôi ở tiểu bang xa đưa dì về lo cho dì tới ngày sanh đẻ. Rồi sau đó, ba mẹ nhận đứa bé làm con. Cha ruột của tôi không biết sự hiện diện của tôi. Năm đó, ông cũng là chỉ là cậu thanh niên 17 tuổi, vui chơi, chưa biết lãnh trách nhiệm, thì cho biết cũng không giúp được gì. Dì trở về nhà ông ngoại, dì đi học lại. Thì ra vậy, hèn gì tôi giống dì Hải. Hèn gì tôi nhận nhiều quà cáp của dì vào những dịp lễ lộc, sinh nhật, ra trường. Hèn gì mẹ tôi cứ muốn tôi mãi mãi ngây thơ. Dì khóc, tôi cũng khóc. Người mà lâu nay tôi kêu là dì thì lại là mẹ ruột của tôi. Còn người tôi kêu là mẹ thì lại là dì của tôi. Con người lâu nay tôi kêu là ba thì chẳng có chút ruột thịt gì với tôi. Tôi chới với, bối rối quá. Bao lâu thì tôi mới quen với sự liên hệ mới này?
Titi, con luôn luôn là con yêu của mẹ. Mẹ luôn luôn yêu con.
Yêu tôi mà đem tôi đi cho. Tôi hỏi thầm trong bụng. Tôi thấy giận gì tôi. Tôi thấy giận ba tôi. Tôi thấy giận mẹ tôi. Tôi thấy giận mọi người. Tôi thấy tôi như đám trôi như là đám lục bình.
Vâng, thưa quý vị, chương trình đã đến đây chấm dứt. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe và sẽ gặp lại quý vị vào tháng sau.
Xin chào tạm
biệt. Cảm ơn Như Tuyền.
Dạ vâng, Như Tuyền cảm ơn chú Yên Sơn và cô Thư Nga, cũng như tác phẩm trong chương trình ngày hôm nay của Văn Búc Nam Hoa Kỳ. Và mến chúc cô chú một buổi chiều còn lại thật là nhiều niềm vui. Mến chào tạm biệt cô chú và quý thính giả.
Tạm biệt.